Thứ ba, tuần 33 mùa thường niên.
Sắc đê Laodikia, sách Khải Huyền chương 3.
Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Sắc Đê. Đây là lời của đấng có bảy thần khí Thiên Chúa và bảy ngôi sao. Ta biết các việc ngươi làm, biết ngươi được tiếng là đang sống mà thật ra đã chết. Hãy tỉnh thức, hãy củng cố chút sức còn lại đang suy tàn, vì ta nhận thấy các việc của ngươi không được hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa của ta. Vậy hãy nhớ lại, ngươi đã lãnh nhận và nghe lời Chúa thế nào, hãy tuân giữ và hối cải. Vậy nếu ngươi không tỉnh thức, thì ta sẽ đến như kẻ trộm. Ngươi chẳng biết giờ nào ta sẽ đến bắt chợt ngươi. Nhưng tại Sắc Đê, ngươi có một ít người đã không làm nhơ bẩn áo mình. Họ sẽ mặc áo trắng cùng đi với ta, vì họ xứng đáng. Như thế, ai thắng sẽ được mặc áo trắng. Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sổ trường sinh. Ta sẽ nhận người ấy trước mặt cha ta và trước mặt các thiên thần của người. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Laodikia. Đây là lời của đấng Amen, là chứng nhân trung thành và chân thật, là khởi nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng. Ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi? Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Ngươi nói: tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi. Nhưng ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đuôi mù và trần truồng. Vì thế ta khuyên ngươi đến với ta mà mua vàng đã thử lửa để làm giàu, mua áo trắng để mặc, khiến ngươi khỏi xấu hổ vì để lộ thân thể trần truồng, mua thuốc để xích mắt cho ngươi nhìn thấy được. Phần ta, mọi kẻ ta yêu mến thì ta răn bảo dạy dỗ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn. Này đây, ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Ai thắng, ta sẽ cho ngự bên ta trên ngai của ta, cũng như ta đã thắng và ngự bên cha ta trên ngai của người. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh.
Ông Gia Kêu, Luca chương 19 từ câu 1 đến câu 10.
Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy mọi người sầm sì với nhau. Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Đức Giê-xu mới nói về ông ta rằng: Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất.
Ở thành phố Jericho, không chỉ có anh mù Bartimê ngồi ăn xin, mà còn có ông Gia-kêu, đứng đầu các người thu thuế. Ông là người giàu có, nhưng thật ra ông là người nghèo, vì ông bị mọi người khinh rẻ bởi cái nghề thu thuế của ông. Gia-kêu đi chung với đám đông, theo sau Đức Giê-xu. Ông có một khao khát mãnh liệt là được thấy mặt Ngài, vì ông chắc đã nghe nhiều người nói về vị ngôn sứ khác thường ấy. Giê-xu không khinh giới thu thuế, trái lại còn kết bè, kết bạn với họ. Giê-xu là ai? Đó là người ông tìm cách gặp mặt. Có hai cản trở khiến cho cuộc gặp gỡ trở nên khó khăn. Đám đông vây quanh Đức Giê-xu khiến ông không thấy Ngài. Hơn thế nữa, thân hình ông lại thấp bé. Nhưng Gia-kêu không dễ nản lòng. Ông chạy đón đàn trước và leo lên một cây sung để thấy Đức Giê-xu, vì ông biết thế nào Ngài cũng đi qua đó. Như thế, ông đã vượt qua được đám đông và sự thấp bé của mình. Để vượt qua thì cần phải chạy, chứ không đi từ từ, và phải vất vả leo lên cao, vượt lên trên cái tôi nhỏ bé. Gia-kêu khao khát đến mức nào mới dám nghĩ và dám làm như vậy? Điều mà Gia-kêu không ngờ là Đức Giê-xu đã dừng lại nơi cây sung và ngước mắt nhìn lên ông đang nằm bò trên cây như một đứa trẻ. Ánh mắt của Ngài kéo theo hàng trăm cái nhìn khác của đám đông. Gia-kêu chắc xấu hổ luống cuống, còn Đức Giê-xu thì hạnh phúc tràn trề. Dường như Ngài quên đám đông để chỉ nghĩ đến con chiên lạc này. Gia-kêu, xuống nhanh đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Đây là một lời hối thúc dịu dàng và một đề nghị bất ngờ. Gia-kêu ngỡ ngàng kinh ngạc trước ánh mắt ấy, lời nói ấy. Ông đã nhanh chóng leo xuống và dẫn Đức Giê-xu về nhà mình. Đường từ gốc sung về nhà ông bao xa, ta không biết, nhưng chắc chắn đó là đoạn đường đầy niềm vui. Gia-kêu bỗng thấy mình mất đi mặc cảm tự ti, lấy lại được danh dự, vì Đức Giê-xu sắp đến nhà ông, căn nhà mà ít ai muốn đến. Ông chỉ muốn thấy mặt Ngài, còn Ngài lại muốn vén mở lòng mình. Cách cư xử của Ngài đối với một người tội lỗi như ông đã làm lòng ông tan chảy và mời gọi ông đổi đời. Những thứ ông từng say mê bây giờ chẳng có gì hấp dẫn. Tôi xin cho người nghèo nửa tài sản của tôi. Gia-kêu đã hoán cải một cách bất ngờ, tự nguyện, sâu xa và cụ thể. cuộc đổi đời của Gia-kêu là kết quả của việc hai người đi tìm nhau. Không phải chỉ Gia-kêu mới là người đi tìm, còn người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Gia-kêu dạy cho chúng ta biết cách tìm kiếm Chúa trong đời. Phải ước ao cho mãnh liệt, rồi ta sẽ được soi sáng để tìm ra con đường, ngay cả khi ở trong tình huống tưởng như tuyệt vọng. Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Gia-kêu đã quảng đại và vui sướng mở lòng để đón lấy ơn cứu độ đó. Lạy Chúa Giê-xu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận ra mình lầm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là đấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân chờ Gioan ban phép rửa. Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phần người mỏng dọn yếu đuối chúng con. Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của Gia-kêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến.